วัดเดียวกันสองห้าทั้งฝ่ายละนะน้องมันลดลงมันเป็นไฟน้องมันเป็นน้อยจังไmình nói mình biết rằng là người ta sẽ xâm si lại đó thì mình biết tốt hơn là đừng nói đó. Cái nó mình vô phòng kín mình đóng cửa lại xong mình hát lên xong rồi mình mở cửa mình ra với lại gần những cái chuyện vặt 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 đó thì đó như tôi nói đó không phải là mấy thầy cũng biết mày biết chứ. Nhưng mà nhiều khi rằng là đó mình cũng phải là mình bảo là thì mỗi cái mỗi nói nó thì nó có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất người ta phiền, ta mệt quá, cái gì cũng nói mình có vẻ tẹp nhẹp đó. Cái thứ hai đó mà nếu người ta không phiền thì nói hoài nó cũng thành nhảm đó. Thành ra thì dù như là khi nào mình la nó là phải biết đúng lúc đúng thời đúng nhân duyên, thì chỉ một lần nói là muôn lần xong đó, là giải quyết hết mọi chuyện. Và mình mỗi lần mới nói đó thì thép được cái anh đó anh làm thành giống như chọc mình đó. Biết mình như vậy thì nó nói đây là hai người mình thì dụ như là quý bác thì tưởng tượng nghĩ coi nếu bây giờ mà thầy chủ trì mà tối ngày xuống bếp đếm xem đũa có thiếu đâu nào không, xem bà nào đang rửa chén thì ngó đầu vô nhìn xem là có tốn xà bông không, bà nào nấu thì đi nhìn ngang xem có muối không, rồi bà nấu vậy được nga, rồi qua bà cái quét vậy được, bà làm tốn xà bông nga, bà vậy thì chùa nó còn có mình thầy chủ trì ở. Nếu mà chỉ kiểm soát hết những cái nhỏ ti góc này góc kia thì còn có một mình thấy ở à đó. Đấy là dĩ nhiên nó thầy chủ trì phải chấp nhận cái nhỏ để được cái lớn, chứ không phải là không biết. Biết chứ, nhưng mà mình bỏ những cái nhỏ đó đi để mình làm những cái chuyện lớn mà ích lợi hơn. Mà nhiều khi mình khéo dày trong giáo hóa thì tự nhiên những cái nhỏ nó đâu vào đó, nó diệt mà mình cần phải nói đó. Vì mình để tới cái lớn. Là đôi khi thì dù như là dù có la dù vậy thì mới nhờ cũng mời riêng nói ví dụ vậy, còn la chung thì người nào cũng có tâm lý là nói cái bà kia bên đó, cái bà kia bên đó thì xong hết à nó đủ. Nói tôi muốn hỏi và bạn bắt tú mà nói á, thì cái đó nơi mình tự biết liền à. Tại vì như thế này, ví dụ như là khi mà mình phát cái tâm mà tu cái hành bố thí, ví dụ vậy, tùy theo mình hồi hướng thì biết rằng là mình tu phước hay tu huệ, chứ đâu phải là mình cũng dường là tu phước không hẳn, mà đâu phải học giáo lý đó là tu huệ đó. Cái gì cũng trong nó cũng có phước và huệ tùy theo cái sự mà mình hồi hướng đó. Cho nói ví dụ bây giờ trong cái sự cúng dường mình cũng có cái sự tu huệ ở trong vậy, bởi vì tu huệ tức là làm sao, tu huệ tức là trước nhất á mình biết cái lỗi của mình, thứ hai đó là mình biết đâu là cái chỗ quy tức và cái chỗ về cho mình. Chỗ về có nghĩa rằng là thì gọi là hồi hướng á, hồi là trở lại, hướng là hướng về đó, hồi hướng là trở về, hướng về một cái mục tiêu. Vậy thì cái người khi mình làm một cái phàm, làm một cái việc gì đó, thì Phật tử phải tập hồi hướng. Thành ra nếu người Phật tử thì có nhiều chuyện để học lắm. Bình thường mình tưởng nó đến chùa làm quả là xong, thế nhưng mà nhiều cái điều học lắm. Nói ví dụ mình phải tập có cái hồi hướng như vậy, là cái gì mình cũng thầm phát nguyện trong lòng mình hết. Cái đó, đó là để nó hồi hướng cho mình, để cho mình vừa có phước vừa có huệ. Nghĩa là nói ví dụ ở chùa bây giờ một người ta đem cái cặp đèn người ta cúng dường, mình nhận thì trong đầu mình nó phải có một cái sự hồi hướng cùng với người ta, tức là mình phải phát nguyện là hồi hướng là cái Phật tử này, mình nói mình hồi hướng trong lòng mình thôi, mình bảo là cái Phật tử này cúng cái giường cặp đèn này, cặp đèn để đem lại ánh sáng để giúp mình tu tập, giúp mình thấy đường để đọc kinh đọc kệ, để cúng giường với chư Phật. Vậy thì ánh đèn là chỉ cho ánh sáng. Vậy thì hôm nay họ gieo cái nhân duyên, họ đem ánh sáng tới cho Tam Bảo, thì nguyện rằng là trong kiếp sau họ sẽ được cái ánh sáng của trí tuệ từ nơi Tam Bảo tới, từ nơi Tam Bảo phát sinh ra đó. Thì khi mình hồi hướng cho họ như vậy, chính như thế mình nhận của họ mình có phước và họ có phước. Họ có phước là tại sao? Họ đã cúng dường xứng đáng. Và mình có phước là tại sao? Vì mình đã hồi hướng lại cho họ cách xứng đáng. Và mình biết hồi hướng cho họ như vậy, nhờ vậy, nhờ kết quả họ cúng cặp đèn đó thôi, mà mình hồi hướng cho họ là họ sẽ được cái trí tuệ trong cái kiếp vị lai. Và như vậy họ được một cái lợi ích lớn, và coi như thế mình mới xứng đáng để lãnh thọ cái phẩm vật cúng dường của họ. Thế là ví dụ bây giờ họ cúng dường cho mình cái áo, mình mặc thì mình bảo cái áo để làm gì? Để che thân, để che sự xấu xí, để có tàm có quý. Vậy thì cầu cho người thí chủ đó họ khi nào cũng giữ được hai cái thiện pháp tối cầu hết cho 11 thiện pháp là tàm và quý. Vô tàm vô quý là hai cái bất thiện pháp đứng đầu. Tàm quý là biết xấu hổ. Cái phần nói kè mà không tàm không quý, kẻ đó ác gì cũng dám làm. Thì như vậy mình cầu cho họ được hai cái thiện pháp đứng đầu. Như thế thì khi mình cầu nguyện như vậy á, tức là mình có phước, nhưng đồng thời cũng là cái huệ. Bởi vì mình biết cái nào đi cái hướng về, biết làm đúng cái để cho mình có phước và cho người có phước. Cái đó chỉ có trí tuệ mới làm được thôi. Và như thế thì là phước huệ đồng đều. Rồi bất cứ cái gì cũng vậy, thế người ta đem gì đến thì mình cứ suy luận từ cái đó ra để mà mình cầu nguyện cho họ. Họ đem thuốc men tới để chữa bệnh cho mình, mình nhận cái thuốc men đó mình uống, thì mình nghĩ rằng là hôm nay họ cúng dường mình cái thuốc để trị cái bệnh cho sắc thân này của mình, thì mình nguyện rằng là họ sẽ được cái lương dược là cái pháp cao cả, cái pháp tối thượng, cái pháp vương, cái pháp dược vương của chư Phật. Cái pháp đó là món thuốc hay để chữa bệnh khổ, họ sẽ được lại cái thuốc đó để trị cái bệnh khổ cho huệ mạng của họ. Và cứ như thế, và bất cứ họ cúng mình cái gì thì mình hồi hướng như vậy. Nhưng mà đó phải cho nói trường hợp của quý thầy không thôi, mà Phật tử mình thật ra mình cũng nên tập học cái hạnh về ai biếu ai xén ai cho mình cái gì mình cũng nguyện cho họ như vậy đó. Có như thế thì mình mới nghĩ là vì vậy mà bà mẹ của Thiền Liên mới nhờ cái sức nguyện lực của bao nhiêu đó chư tăng. Tại vì chư tăng đều hồi hướng như vậy hết, đều hồi hướng ngầm như vậy hết. Hồi hướng là khi mà ngài một Thiền Liên dưng cúng phẩm vật như vậy trong mấy ngày thọ thực, thì mấy ngày cũng nguyện thằng lá ngài đây cũng do được cái nhân duyên như vậy đó. Mà ví dụ mình nói được cái đó là tôi không biết được tâm ý từng vị a la hán, thế nhưng mà nói chung cái bình thường thì ngài đây sẽ đời đời được no đủ mà không bao giờ bị nghĩa là đói khát trên cái mặt thân mạng, chưa nói đến cái huệ mạng sẽ được đầy đủ năm món thực của huệ mạng đó. Thì nhờ như vậy mà ngài một Kiền Liên lại không phải là nghĩ cho bản thân mình mà làm, mà cho chính chủ là bà Thanh Đề. Vậy bà Thanh Đề đứng ra cúng dường, thì bà Thanh Đề được cái hồi hướng là bà vì cúng dường cho bao nhiêu đó thánh tăng, thành ra thánh tăng hồi hướng như vậy cho bà được cái quả no đủ. Chính vì vậy mà thoát được cái kiếp hạ quỷ. Chính vì vậy mà được no đủ, mà được no đủ thì làm sao là ngạ quỷ, thì rằng kiếp ngạ quỷ bèn dứt. Cái sự hồi hướng nó có một cái phước báu và có cái trí tuệ như vậy đó, Vì vậy mà mình tụng kinh xong là phải có phần hồi hướng. Cái tổ đấy có đặt cái phần hồi hướng cho chơi cho vui, nó có cái ích, cái ngụ ý như vậy. Tức là làm điều gì mình cũng hồi hướng hết. Nhất nhất tập như vậy quen nó có nhiều ích lợi. Nhất như tôi nói là nó tập, nó hôn đức cho mình, mình được cái đức tính từ bi. Là bởi vì cái gì mình cũng nghĩ, mình cầu lại cho họ hết. Mình không vì tham mà nhận, không vì thích mà lấy, mà mình lấy chỉ để họ được cái phước báo đó thôi. Có như vậy mình mới diệt được cái tính tham vì nhận cái món đó. Có như vậy mình mới thanh tịnh, mình mới xứng đáng được cúng dường. Và có như vậy người đó người ta cúng dường vì xứng đáng thì người ta mới được cái phước. Mình mới đủ bao nhiêu cái chuyện lợi lạc trong cái chuyện hồi hướng như vậy. Đặc biệt cái đức tánh từ bi nữa quan trọng lắm. Thành ra mình thương mọi người được vì thường thường nghĩ tới, thường thường cầu nguyện tới đó. Tại vì như vậy thì trong cái công việc làm bố thí này kia của bát tú, vì đã có hành nguyện của bác hồi hướng về, mình bố thí như vậy để làm gì? Ví dụ tôi nói ví dụ là đó, mình bố thí nhưng mà nếu ví dụ mình hồi hướng mà không về kết quả giải thoát thì cũng uổng cho mình. Rằng là mình đổi lấy được cái lợi nhỏ quá đi, tức là ví dụ mình bố thí mình chỉ đổi lấy cái kiếp của sang, ví dụ vậy thì uổng quá đi, bởi vì dầu nào cũng mất. Nhưng mà nếu được giải thoát dầu sang là tại sao mình cầu dầu sang? Để có dầu mình tránh được cái khổ của nghèo, của hèn, của đói khát. Đó. Thì chung quy dầu sang cũng chỉ vì diệt được một số khổ của nghèo, của đói, của khát mà mình phải cầu. Nhưng mà nếu mình hồi hướng về sự giải thoát đó, thì sự giải thoát đó đó chỉ được tất cả các khổ, kể cả khổ nghèo đói nữa, bao gồm hết. Tại sao mình không lấy cái viên mãn mà mình lại lấy một cái, mình không lấy cả gốc, cả ngọn, cả cành mà mình chỉ bẻ có một cái cành nhỏ thôi, mình chỉ xin một cành nhỏ thôi. Đó, nếu mình không biết hồi hướng cái tư tưởng của mình khi mình làm việc xuất hiện thì mình sẽ được cái lợi rất nhỏ. Và khi lợi rất nhỏ là tại vì sao vậy? Tại vì mình không phát nguyện được lớn, mà không phát nguyện được lớn được là bởi vì mình mải nghĩ tới thân, mải nghĩ tới sướng, mải nghĩ tới khổ, mải nghĩ tới được và mất. Thành thử mình phát nguyện chỉ trong vòng cái ngã của mình thôi. Mà khi trong vòng cái ngã của mình thôi thì làm thế nào mình được cái quả to lớn kia, quả giải thoát kia? Thành khi phát nguyện thì bỏ cái ngã, để cho mình không sợ. Khi mình bệnh khổ mà mình nghĩ rằng là mình có sức khỏe thì có làm chuyện bố thí được, nhưng mà ví dụ mình khi mình cầu nguyện thì mình cầu nguyện vậy. Tôi làm mọi sự bố thí dù như vậy là để cầu cái sự nghĩa là giải thoát, tức là cầu cái sự chẳng hạn hôm nay mình bố thí cho mọi người, cầu cho mọi người no đủ. Nhưng mà hôm nay đây đó, tôi gieo cái nhân cho người ta no đủ mà cho chỉ mới bằng cái thể xác thôi, cái thân xác của họ thôi, để tôi hồi hướng rằng là kiếp sau tôi vẫn được bố thí, và bố thí bằng cái là cho người ta món ăn của huệ mạng, nuôi người ta bằng huệ mạng, nuôi ta bằng món ăn của huệ mạng, nuôi cái huệ mạng người ta. Bây giờ mình nuôi thân xác thôi, bố thí là nuôi thân xác bằng vật chất, thì mai mốt bố thí pháp để người ta nuôi cái huệ mạng, tức là cái pháp thân của người ta. Và khi mình hồi hướng như vậy, nguyện như vậy á, thì đương nhiên mình sẽ được trí tuệ. Có trí tuệ thì mới ban bố pháp ngữ để mà nuôi huệ mạng người ta được. Và nhờ mình có trí tuệ thì sợ gì không có phước, và sợ gì không có giải thoát, sợ gì không có đau khổ gì mà phải cầu nữa. Đó. Và như thế mình sẽ biết cách lèo lái tâm trí và hồi hướng của mình, thì mình làm công việc gì giống nhỏ cũng có đại lợi ích. Nếu mình không biết cách hồi hướng, dù mình làm chuyện tốn công nhiều nhưng mà mình không có chút phước nào hết. Đó cũng là vấn đề mà tại sao ngài Đạt Ma nói với Lương Vũ Đế là chả có công đức gì cả. Thì công đức khi ngài cứ nói là tôi xây chùa biết bao, tạo tượng biết bao, độ tăng yên kinh biết bao, có công đức nhiều không? Ngài Đạt Ma nói chả có công đức gì hết. Đó là cái lý do là mình nghĩ như vậy. Bởi vì khi mà mình còn cái nhân ngã đó, mình chỉ phát nguyện trong vòng cái nhân cái ngã của mình thôi, thì chắc chắn nguyện nó phải giải thoát. Mà không giải thoát đó, thì cái vui nào cũng là vui tạm thời trong chốc lát, rồi mình lại bệnh khổ. Thì mình lại tiếp tục cầu sao? Mệt quá, thà cầu một lần thôi. Thà cầu một lời trong muôn đời không còn bệnh khổ. Còn bây giờ mình cầu bao nhiêu mình chỉ hồi hướng về cái chuyện là kiếp sau mình sung sướng hơn. Nhưng mà rồi cuối cùng cuộc đời lại bệnh khổ, rồi lại cầu nữa. Như vậy thì mình cái đời này kiếp nọ mệt quá. Đó. Mình phải một phen bỏ nhân ngã. Một phen tôi bỏ nhân ngã thì muôn kiếp mình khỏi phải cầu gì hết. Mình sẽ được sung sướng và khỏe mạnh. Thành ra khi mà mình không thèm nghĩ cái sức khỏe của mình, không phải là mình cầu là cái bệnh kéo dài, nhưng mà mình cứ nghĩ là nguyện sao là tôi cứ được bố thí. Dù là nếu tôi mạnh á, thì tôi có thể bố thí được cái phương tiện bố thí tôi có thể được gấp 10 lần. Nhưng nếu tôi yếu á, thì tôi cũng bố thí được trong trọn vẹn cái hoàn cảnh của tôi. Cái phước vẫn bằng nhau. Mình đừng có lo cái vật chất, lo cái tâm. Cái tâm nó biến cái vật chất thành vô lượng. Đó. Còn nếu mà nhiều mà cái tâm mình hạn hẹp và tham lam á, thì cái vật chất nó rất nhiều nhưng cái công đức ít ỏi. Nếu cái vật chất rất nhỏ mà cái tâm của mình rộng lượng á, to lớn á, thì cái công đức rất bự. Cái mà bằng cớ cho mình thấy bà già cúng dường dầu, hai hào dầu thôi, ai có thế cúng dường nó cả mấy ngàn ngọn đèn dầu mà công đức không bằng. Bởi vì một kiếm liên quạt một cái tắt hết đèn của Asa Thế, mà có cái đèn của cái bà già bán dầu kia nó không tắt. Cái bàn tà ăn mày mua hai hào dầu, có hai hào à, mua hai hào, bác chỉ có khả năng như vậy thôi. Thế mà ngọn đèn của bác không tắt, và Đức Phật giải nghĩa là ông không thể nào tắt nổi, bởi vì ngọn đèn nó cùng một Như Lai trong tương lai, cùng một Đức Phật trong tương lai, làm thế nào tắt được đó. Nên mình đừng sợ rằng là mình bố thí không được nhiều, mà mình chỉ sợ là cái tâm của mình không đủ lớn. Còn cái bố thí bao nhiêu tùy theo cái khả năng của mình thôi. Mà cái tâm của mình phát rộng lớn, tức là biết hồi hướng với phát nguyện, thì cái của đó lỗ nhỏ, nhưng mà do cái nguyện lực của mình to, cái quả lớn vô cùng, phước báu vô cùng. Đấy, trong hoàn cảnh của mình thôi, không cần phải nhiều. Thành ra bác khỏi lo. Mình cứ nghĩ hôm nay mình đã bệnh, mình chỉ cúng dường được một phần trong 10 phần mà đáng lẽ mình không bệnh, nhưng đừng lo. Với cái tâm, với cái tâm dóng mánh, với cái tâm thành tín, với cái tâm trí thành, với cái sự hồi hướng chân chính, cái quả nó lớn lắm, không bao giờ nhỏ. Mà mình cứ lon ton đi kiên là riêng cho chúng, vừa nói mình vừa nhức cái đầu mình vừa bẹp nữa, mình hồi hướng được cái quả nó cũng có được là bao. Đó. Thành ra được nhiều cũng tốt, được ít cũng tốt, nhưng mà phải ăn thua cái tâm. Đó. cái tâm phải lớn. Đó. thì cái quả nó lớn. Đấy. Cái hồi hướng mà nó có kết quả thì nó có kết quả những cái như vậy. Thứ nhất là do lên cái sự hồi hướng tâm nguyện của mình ha. Cái tâm nguyện của mình nếu mà nó trơn tránh, nó đúng á, thì nó cũng có kết quả theo cái trơn tránh, mà theo cái tốt đẹp của nó, tốt đẹp toàn diện. Và nếu mà cái sự hồi hướng của mình mà nó không đủ trơn tránh, nó cũng có kết quả của nó, nhưng mà kết quả nó không được toàn diện, tức là nó được cái này nó mất cái kia đó. Thành ra tùy theo cái tâm của mình, có trí thành, có khẩn thiết, có đúng với chính pháp hay không. Đó. Vậy còn hai nữa đó, cái thành tựu nó còn phải tùy theo cái này. Cái quả báo mà mình đang chịu á, nó cái sự phước đức, cái trí tuệ của mình nó có đủ sức mạnh để diệt cái quả báo hay không. Nhiều khi quả báo nó mạnh quá, nó lớn quá, cái phước đức cái gì của mình nó chưa đủ để diệt ngay nó được, một sớm một chiều. Nên là phải đòi hỏi thời gian dài nó mới diệt. Có cái nó diệt ngay, tùy theo cái quả báo nó nặng hay nó nhẹ. Nếu nó nhẹ nó có thể tiêu diệt ngay, nếu nó nặng nó vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó hội đủ nhân duyên, nó chín mùi, cái phước đức của mình nó đủ chín mùi rồi, nó thì cái quả báo nó mới bị diệt đi được. Đấy, nó cũng tùy theo cái quả báo nữa mà nó kéo dài cái sự mà nghĩa là thành tựu của nó. Nhưng mà có một điều mình phải quan trọng này, dù là mình thấy theo ý nghĩ của mình như vậy là linh hay không linh đó, nhưng mà mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng là mình đặt cái niềm tin ở cái chỗ mà mình chờ cái linh hay không linh, bởi vì ngay chính cái đó mình đã sai chính pháp rồi. Đó. Ngay ở cái chỗ như vậy mình đã sai rồi, bởi vì cái quả nào á, mình phải nhớ cái như vậy đó. Đức Phật chỉ có cái khả năng là hộ trì và giúp đỡ cho mình trên cái phương diện là thì dù những cái khổ đó nó hành hạ mình và làm cho mình khổ, mà vì vậy mình sợ những cái nạn đó. Nhưng Đức Phật là người có khả năng giúp cho mình nhờ hiểu theo chính pháp, nhờ biết ở trong cảnh chứng ngại, thành ra biến cái chứng ngại nó thành cái thông suốt. Và nhờ như thế, những cái chứng ngại đó không làm cho mình khổ. Cái hiện khổ hiện tại mà dưới mắt ta nhìn là khổ á, giờ đây đối với mình nó không khổ chút nào hết. Cái việc khổ đó mới quan trọng. Đó. Và tuy nhiên mình cảm thấy là mình vẫn còn cái chứng đó, vẫn còn cái bệnh đó, vẫn còn cái nghiệp đó. Thế nhưng bây giờ nó nhẹ hẳn đi. Đó. Mình không cảm thấy lo âu, không cảm thấy sợ sệt với cái bệnh đó, cái nghiệp đó, cái chứng đó. Mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy kéo dài bao nhiêu cũng được, không sao hết. Có tiếp tiếp cũng được, tiếp sau có tiếp cũng được, không sao hết. Khi nào mình cảm thấy như vậy đó nó mới là cái diệu màu của đạo pháp. Chứ không phải là cái mà về cái mặt mà thể chất đâu. Cái linh kia chỉ là cái linh của nhiều khi của ma quỷ nó bịt bợm mình nữa không chừng. Thật á. À, vậy là tốt rồi. Trong lòng mình khinh an, thoải mái, nhẹ nhõm. Đó. Và mình chỉ để ý tới những cái đó là mình thấy đó là cái thuốc của đạo pháp đó, nó bắt đầu thấm mình. Còn cái thuốc của thế gian là cái thuốc nào mà thấm thêm cái lòng tham, theo cái thích thú, theo cái gì đó lợi lộc gì đó. Đó thì không phải đâu. Mình phải cảm thấy cái gì nó cũng thoải mái, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng dịu dàng đi, Đó, trong lòng mình nó yên ổn. Nếu đó là cái hy vọng về Đức Phật nói rồi, không có hạnh phúc nào có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Và mình được an tĩnh của tâm hồn nó là điều hạnh phúc nhất. Bây giờ ngồi được 6 giờ rồi, vừa đúng giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho